rồi hồn quan phản chiếu. Nếu mà chúng ta không xuất phát ra làm sao mà chúng ta lấy được cái ánh sáng rồi mới trở về giáo dục cái tiểu thiên địa này. Mở tâm mở tánh, nhưng mà phải xuất phát ra thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên rồi mới phản chiếu trở lên lại sửa tâm sửa tâm. Càng tu nó đi tới minh tâm chuyên tâm là vậy.
Thưa thầy, hồi quang phản chiếu rồi đấy sao?
Hồi quang phản chiếu là mình có thanh quan đi lên, thì mình mới thâu thập được cái sáng suốt vô cùng ở bên trên, rồi mình mới trở lại giam một cái sự thanh tâm. Cũng như bây giờ người chúng ta ở trong cái tình cái tính eo hẹp, mà chúng ta biết gì cần những cái tư tâm mình, thì chúng ta thu hút cái sáng suốt ở bên ngoài, rồi chúng ta mới trở lại xây dựng cái tố tâm và cái eo hẹp này, cho nên nó rộng nhiều được gì.
Chúng ta còn quan tâm. Dạ, thưa thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn đó, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu. Thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ cái lờ đờ như là thần kinh yếu, thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đất tức là nó có tiếng, nó tiếng nó ra nó thừa tiếp, cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này cũng như ai rờ bộ đầu mình đó, trung tâm bộ đầu á, thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển, mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên, cũng như không có cái nóc nhà này nữa, thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, thì tâm tối của nội thức của nó, thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới được phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Thì quang thế âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình, mà sửa tiến hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương, người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Hồi quan phản chiếu là gì? Hồi tập phản có cùng nghĩa không? Quan phản chiếu có đi đối với nhau không?
Hồi quan là khi mình bước vô tu, cái từ tâm mình hướng, mình thấy ông Phật từ bi, mình có từ tâm của mình phát triển, thì tới đó mình tu hành một thời gian, nó hồi trở lộn lại chúng ta mới hiểu được chính ta cố gắng tu sửa, đó là hồi quang phản chiếu, là những cái từ tâm chúng ta hướng thượng. Khi người ta nhìn ông Phật, chúng ta muốn trở nên ông Phật, căn lành của chúng ta đó, thì chúng ta xuất phát được cái điểm năng đó, cái tâm tư đó, rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta muốn trở lại thấy ta nhiều hơn, thấy sự sai trái của ta ăn năn lo tu, không có nên thị phi và chấp trước người khác nữa. Đi qua sửa mình, đi qua thì nó mới biên tròn được luôn thành văn sáng tạo của chính mình.
Thưa thầy, cái pháp điều gì nó có nói là mình phải hồi quang phản chiếu, thì hồi quang phản chiếu về điểm nào?
Thì tự anh tu thiền để làm gì? Tu thiền để nung đúc tâm thân anh được nhẹ nhàng, thì anh đi nhẹ nhàng đi lên cõi nào, anh liên hệ với thanh quan, thì tự nhiên anh đem ánh sáng chữa trị cuộc sống hiện tại, nó phản chiếu tâm thức của mình. Sau giờ thiền anh thấy anh làm sai chỗ nào anh biết, không cần phải nói nữa. Mình sai, sai tới đến nỗi mình nói chuyện vợ mình cũng sai, mình có lỗi luôn cả vợ mình mà có lỗi cả con mình, mà mình không biết, mà mình thiền rồi cái tự nhiên nó nhắc, đó là hồi quang phản chiếu. Thế mình hướng về thanh quan thì tự nhiên nó hồi trở lại, nó phản chiếu, nó cho mình biết cái sự việc để sửa tâm thì đi. Cho nên sau một giờ thiền anh học nhiều chuyện đó, chứ không phải đơn giản, cố gắng thiền một tiếng đồng hồ trở lên học nhiều. Người ta lấy viết ghi ra, ghi để mình coi cũng được. Cái chuyện nhiều chuyện mình cần phải nhiều khi muốn ăn năn nỉ vợ mình, xin lỗi vợ, nói trên tận tử. Thầy xin lỗi con, để cho cái thức hoàng nó mở được. Chứ không phải mình đúng đâu. Càng tu càng thấy mình coi ổn. Rồi mình nhịn nhục, mình nhịn nhẫn mà mình nhịn nhục. Thì lúc đó là mình sẽ được nhẹ. Mình ở bên trên, mình vượt khỏi những sự tự tập. Mà nếu mình không nhìn nhận và nhìn nhục là mình không, lúc nào mình cũng ở trong sự kích động và không thoát khỏi. Mà anh làm một lần như vậy anh sẽ thấy. Anh hạ mình xuống là anh ở trên cao. Mà anh vươn cao là anh sẽ ở chỗ thấp. Tự ái nhiều là ở chỗ thấp. Mà giờ tự bị ai thì con mắt nó bừng sáng. Tâm nó nhẹ. Không nên tưởng là mình hiểu hơn gia đình. Mình chưa hiểu. Gia đình nó đi trong thực tế. Nó là ân sư. Không có gia đình anh không có khám khổ. Nhờ gia đình anh mới khám khổ. Mà sau khám khổ anh học được nhiều chưa? Hay dở của tình đời. Thì gia đình là ân sư. Hoàn cảnh là ân sư. Lấy quán làm ân. Mới tiên thần dễ dàng. Đọc kinh nhiều rồi. Mà con mắt chưa sáng. Anh hiểu không? Anh diêm vô những cái chỗ không cần thiết. Mở nó ra. Open. Không có giữ nữa. Mở nó ra hết. Bởi vì anh là một người công khai. Anh là một khả năng của vũ trụ. Một người công khai của trời đất. Không có dấu gì. Nói thật. Đây là vì sao nói thật làm thật. Y như vậy. Tự nhiên con mắt anh không bước sao. Không có phải lưu mờ như bây giờ. Nhìn con mắt sẽ biết tâm đạo. Anh hiểu không? Anh ôm lý đạo mà anh không xây dựng tâm đạo thì lý nó cũng không dính dấp gì anh được. Nó cũng trôi qua một thời đó thôi. Không có sai được. Anh thực hành là tự nhiên anh để ra lý đạo. Anh không có tìm lý đạo. Anh để ra lý đạo lúc đó mắt anh không sai. Anh nói mỗi chuyện gặp tôi thấy khác. À, tôi có hành hay không? Anh cũng kiểm chứng. Tất cả đây là thầy của tôi chứ đâu phải học trò của tôi. Tất cả những người ngồi đây là thầy, đặt những câu hỏi tôi phải hạ mình, phải bình tĩnh, phân giải những cái gì tôi đã học được. Tôi đi trước, tôi phải trả bài, chứ không phải các bạn là tôi trả bài. Các bạn là người học hỏi tôi để tôi trả bài. Mà nếu tôi trả bài không đúng là không ai đến với chúng tôi. Tôi là không phải thằng học trò ngoan. Thấy không? Mình phải đi ngược lại thì cái thức bình đẳng nó mới mở ra. Chứ mà làm thầy chảnh chảy trên đạo học, người ta không có được. Không có vụ làm thầy đối với gì. Trong cái bình đẳng thương yêu xây dựng cho nhau thì được. Mà làm thầy người ta là vô gì không có chấp nhận. Vì người nào cũng đều có khối óc tương đồng trong thức bình đẳng như nhau. Không ai gạt ai được hết. Không có gian dối gì được. Chắc tới đâu nói tới đó thôi. Đó là kinh kệ đó. Mở trí óc. Rồi anh mới thuyết giảng được. Thiện ra anh tu anh mở ra. Thuyết giảng. Gần nhất là gia đình rồi. Từ tới bạn bè là đủ rồi, không cần nói chuyện xa hội xa. Từ đó họ sẽ nên đi tới. Như tôi trước kia tôi của mình, tôi ở trong nhà. Tôi đâu có muốn nói chuyện như ngày hôm nay, nhưng mà họ kéo tôi ra tới ngày hôm nay. Tôi đâu có muốn là tôi tu để tôi đi giảng đạo. Không. Tôi khép mình, tôi lo tôi nhịn nhục. Tôi thấy tôi có lỗi với gia đình. Tôi thương yêu gia đình được. Vậy xéo tôi bao nhiêu, tôi cảm ơn chuyện này. Tôi theo dõi gia đình của tôi sống. Tôi lấy hoàn cảnh làm ân sư. Tôi không có ngày hôm nay. Cho nên người thân càng ngày càng thương yêu mình. Mà mình thương yêu họ trước, họ cũng thương yêu mình sao?
Con tu cho đến bây giờ thì con thấy có kết quả rất tốt. Là khi con ngồi thiền thì con cảm thấy một cái niềm hạnh phúc rất là vi diệu. Như thầy đã từng nói thì cái cảm giác đó con có hiểu. Và sau một thời gian tu tập với thầy thì những cái gì mà con hiểu rất nhạy. Nhưng mà cái mà gọi là hồi quang phản chiếu như thầy cắt nghĩa thì con không biết là con có hồi quang phản chiếu hay không. Nhưng mà tu một thời gian thì con thấy rằng con thấy được cái tâm tánh con như thế nào thì con thấy như thế nấy. Và con hiểu được cái tâm của mình, cái tánh của mình. Nhưng mà cái thấy gọi là thấy rõ trong tiểu thiên địa mình thì con chưa thấy. Như vậy thì có thể gọi là hồi quang phản chiếu không?
Đã có phần hồi quang phản chiếu rồi. Cho nên anh mới khi mà tôi thuyết đó là cái phần thanh điển của anh nó đi theo một bên. Rồi lúc mà trở về thì anh lặp lại nó ung y như vậy. Nhưng mà người khác lặp không được. Cái đó là cái phần hồi quang phản chiếu nó có. Rồi sau này một thời gian như tôi vừa nói là nói anh hồi nãy, đi một thời gian rồi mới trở lại thấy cái vũ trụ đại, thấy quỳnh địch. Sau này nó phải trở lại thấy cái đó. Nhưng mà bây giờ cấp bách phải điêu luyện cán bộ, phải đi lên để du tiếp. Rồi sau này trở lại thấy. Cho nên cái chuyện đó nó cũng không có khó khăn. Nhưng mà cái này là cái thanh điển và tiến tới hư không đại định cần thiết lắm. Hiện tại bây giờ cần thiết cho vô vi để phổ biến đạo Pháp. Thì khi mà đạt được cái hồi quang phản chiếu rồi sắp vững trong lúc mình thuyết Pháp. Và bất cứ cái gì mình cũng cách nghĩa khai thông được. Vậy họ nói tới đâu thì cái luồng điển nó theo dõi tới đó. Rồi nó quy tới lòng lại, nó thuyết giảng. Rồi không có phải dùng lý luận hay lật sách xem, không cần. Sau này dẹp sách vở hết, đi thẳng vô trong kinh vô tự. Bất cứ giờ phút nào mình cũng thuyết giảng được.
Khi xuất hồn đi là khi mà ngồi thiền định rồi một chập cái tự nhiên mình quên mà mình thấy rằng mình ở đâu ở trên hư không, thì cái cảnh đó thì con lúc đó là con hiểu rằng con đi, nhưng mà có một cái điều là con không có thấy được, thì cái chuyện mà con không thấy có phải là tại do ý muốn của thầy như vậy hay là tại vì trình độ của con chưa tới?
Bởi vì bây giờ đang luyện để đi lên, để thực hiện thuyết giảng về lý của Thượng Đế, ta đã chưa cho mở huệ, nhưng mà vẫn cho đi. Biết mình đi nhưng mà thấy không rõ. Nhưng một thời gian rồi sẽ thấy rõ hơn. Mà khi thấy rõ là chỉ mở mắt cũng thấy chứ không cần nhắm mắt thấy.